Rồi điều thứ ba là từ tâm thức. Mình tu hai cái phần trên này từ cạn đi vào sâu. Vào sâu nhất là tâm của mình. Tuy nhiên mình điều phục được cái phần cạn ở thân, vì ở phần tâm này nó rất là dễ. Tâm mà thô tháo nghĩa là gì? Đó là những cái ý nghĩ mình nó luôn trôi chảy miên man, nó lăn xăng, nó không dừng, nó là thô tháo. Nó có cái phần cạn và phần sâu của tâm. Cái phần thô tháo cạn, nói là cạn tuy nhiên rất khó nhận diện chứ không dễ. Mình quen làm gì? Mình quen hướng ngoại rồi. Mình chưa có cái cơ hội để ngồi lại nhìn coi cái lòng mình nó bề bộn bao nhiêu, nó khởi bao nhiêu. Cho nên cái sự thô tháo của tâm, tức là những cái vọng thức luôn sinh khởi, mình chưa bao giờ nhận biết. Cái vụng về thứ nhất là khi nó khởi, mình đồng hóa mình vào nó. Khi có một tiếng nói thầm thì trong đây, người ta gọi là ý nghĩ, có phải không? Khi có một ý nghĩ khởi lên, mình vội đồng hóa vào nó. Nhưng mà ý nghĩ này nó có hai phần nè. Một phần là gì? Một phần là đối thoại, thứ hai là độc thoại. Và ý nghĩ này gọi là ý nghĩ, nhưng mà tự thân ý nghĩ được gọi là gì? Tiếng nói thầm. Cái từ chúng ta dễ nhận biết nhất là cái tiếng nói thì thầm trong đây. Người ta gọi ý nghĩ nó rất là trừu tượng, nhưng mà gọi tiếng nói thì thầm bên trong thì dễ, chúng ta dễ hình dung nhất, dễ nhận biết nhất. Và người xưa gọi nó là vọng thức. Mình nhắc lại là thế này, cái vụng về thứ nhất của mình là khi có tiếng nói thì thầm là mình lập tức thấy mình là tiếng nói thì thầm. Mà mình quên một điều, tiếng nói thì thầm này nó không phải là mình, nó là một phần của tâm thức mình thôi. Mình là cái thành phần nhận biết được tiếng nói thì thầm này, nhìn thấy mặt mày của nó. Ví dụ như tôi nói các vị nghe thì tiếng nói nó ra ngoài, ta gọi là tiếng nói, nó được biểu hiện ra miệng cho nên người khác nghe. Khi tôi không nói ra ngoài miệng nhưng mà tôi nói trong đây, các vị đâu có thấy. Tôi thấy người kia tôi ghét quá chừng, chửi người ta thì người ta chửi lại là cái chắc, cho nên tôi rủa thầm trong đầu tôi. Có trường hợp đó không? Có chứ ha. Mình chửi cha mắng mẹ người ta mà người ta đâu có biết. Thấy cái mặt mình chửi 5-3 câu từ xa, tới gần thì mình thông minh hơn, mình chửi cái mặt mình hầm hầm người ta biết, cho nên mình làm bộ mình cười. Tuy nhiên cười ở ngoài mặt nhưng mà trong bụng nó nổi gai chứ. Thế thì ta gọi cái đó là tiếng nói thầm, mà mình có nhận biết được nào? Chẳng biết, thấy nó rõ ràng, nó đang diễn hành trong tâm thức mình, giống như mình nhìn thấy một đoàn quân đi ngang qua vậy đó. Tất cả những điều đó ta gọi là gì? Là trạo cử của tâm, là tiếng nói thì thầm, là ý nghĩ. Và mình phân loại ra thì đó có hai loại ý nghĩ, tức là hai loại tiếng nói thì thầm ở trong tâm thức mình. Cái loại thứ nhất là gì? Thì thầm nói một mình, gọi đó là độc thoại. Thứ hai, đối thoại là gì? Đối thoại là có những vấn đề nó khởi lên trong tâm thức mình làm cho mình buồn. Cái mình khởi lên, tại sao buồn vô duyên vậy? Chuyện nó có đáng gì đâu để cho mình buồn. Cái mình khởi một cái ý thức để loại trừ cái ý niệm buồn, cái cảm thọ buồn, ta gọi đó là đối thoại. Giống như tiểu thuyết bên ngoài vậy đó, người này nói một câu, người kia nói một câu. Thì trong tâm thức ta cũng vậy, nó có câu nói của phe chánh, nó có câu nói của phe tà. Cái câu nói của cái khuynh hướng tiêu cực buồn phiền á, nó khởi lên. Rồi cái khuynh hướng tu học mình muốn loại trừ, nó lại khởi lên. Hai cái nó cùng đánh phá trong tâm thức mình, ta gọi nó là đối thoại. Còn tiếng nói thầm thì một mình, không có phe nào cả, nó tự khởi lên, nó nói gì thầm, thì ta gọi nó là độc thoại. Và mình nhắc lại cái thế này, hai cái điều này nó vừa sinh khởi trong đây thì ta vụng về là ta thấy mình là nó, ta quá thân vào nó, nhập vai liền. Giống như mình coi phim vậy đó, mình thấy tài tử trên cine mà nó buồn cái mình quẹt nước mắt mình khóc theo, là mình nhập vai, mình thấy mình là anh chàng đó, thấy mình khổ như vậy đó. Thì từ cái ví dụ bên ngoài, cái gì quay trở lại, các vị thấy là khi có tiếng nói thì thầm, mình thấy mình là tiếng nói thì thầm, rất là vụng về. Và trong khi đó thì khi mình thấy mình là tiếng nói thì thầm là mình làm gì nữa? Chắc chắn là nó vừa khởi là mình nhập vai liền à. mình nhập vai vô phim nó còn có một quãng thời gian mình coi nó hay quá mình mới bắt đầu nhập vai. Còn cái lạ là khi tiếng nói thì thầm vừa khởi là các vị nhập liền, chứ các vị không đợi một phút thời gian nào hết, biến hình vào nó liền, biến mất mình vào tiếng nói thì thầm liền. Và khi mình biến mất mình vào nó thì cái khởi thứ nhất là nó trở thành gì? Nó trở thành người chủ dắt dẫn mình đi, nhận chìm mình trong nỗi tử sinh nhọc nhằn, nhận chìm cả nhất là nhận chìm trong niềm vui nỗi buồn, nỗi bất hạnh của đời người. Nó sinh ra từ điều đó thôi à. Và mình tu giỏi một chút á thì chỉ cần làm việc cách nhẹ nhàng là nhận biết nó đang sinh khởi, mình là ông chủ, nhìn thấy nó là kẻ tôi tớ đang diễu hành trước mặt mình, thì người đó an trú được ngay nơi cái chánh niệm hiện tiền để loại trừ cái tâm vọng thức thầm thì đối thoại độc thoại. Mình loại trừ được tất cả cái này, thưa đại chúng, là điều thứ nhất là các vị sẽ loại trừ được dễ dàng cái sự thô tháo của tâm. Các vị loại trừ được thô tháo của tâm thì các vị sẽ không còn thô tháo ở miệng, không còn trạo cử ở thân nữa. Thân an lành tịnh lạc. Người mà tu giỏi á thì họ đứng, họ đi, họ ngồi, họ nói, họ cười, họ đều an trú trong cái niệm an bình tịnh lạc. Cả một vùng trời tỏa sáng chung quanh họ là cái niềm an bình. Còn mình tu dở dở thì mình xuất hiện đâu, ta thấy cả một vùng bóng tối của phiền não đi theo à. Và cái này nó phải qua ngày dài tháng rộng để thực tập, chứ không phải nói là làm được. Đức Thế Tôn hay là các vị thầy giỏi của chúng ta, mà các ngài tu có đạo lực là gì? Mình gọi cái từ đạo lực có nghĩa là nơi vị thầy đó tâm của họ luôn an trú, cho nên các ngài điềm tĩnh, an hòa, lòng tràn đầy từ bi, cho nên cả một vùng năng lượng thương yêu nó tỏa ra. Người ta tới gần thôi, người ta cảm nghe lòng mình mát, yên bình. Còn mình á, ai tới gần mình, người ta nghe muốn chửi lộn, thế thì mình tu chưa có giỏi. Rõ ràng là tâm của mình nó còn nhiều trảo cử, nhiều sao động, nhiều bất an. Và điều này thưa đại chúng là ta chỉ cần thực tập mỗi việc thôi à. Mỗi việc là khéo đem tâm về nhận biết tất cả những cái tiếng nói thì thầm độc thoại và đối thoại có mặt trong tâm thức ta. Khi mình nhận biết được nó thì cái điều gì hay phát sinh? Nó là người khách đến đi, mình là người thấy nó đến đi, phải không? Tôi thấy các vị rõ ràng, thế thì tôi phân định các vị là người, là đối tượng để tôi nhận biết. Tôi là người chủ, là người đứng đây. Tôi nhận biết cái ly, cái bình, cái tập, cái bàn thì tất cả những cái này là sở hữu bên ngoài. Còn tôi là con người này, khác nhau chứ. Tôi không phải đồng hóa tôi vào cái ly, cái bình được. Tôi là con người này, ly, bình và vật sở hữu vật chất bên ngoài. Thì mình quay vào trong, mình thấy là đây là vui của tôi, đây là buồn của tôi, đây là giận của tôi, đây là ý nghĩ thầm thì độc thoại và đối thoại của tôi chứ không phải tôi. Thế thì đầu tiên cái điều tuyệt vời là mình phân định được ta và địch. Ta là người nhận biết nó là cái bị ta thấy, phải không? Và rõ ràng là mình chỉ cần làm chuyện này thôi là các vị cắt được bao nhiêu phiền não? Nhiều quá. Sở dĩ người ta tự sát, chấm dứt sinh mạng bằng thuốc, bằng nhiều cách là do vì người ta không thể chịu đựng nổi cái nỗi buồn của chính người ta. Cái lo lắng, cái bất an, cái sợ sệt, cái căng thẳng của người ta nó lớn quá, họ nghĩ là chỉ có con đường chết mà thôi. Và thế giới bây giờ họ đang hoảng loạn về cái chuyện tự sát á. Nghe đâu là có nhiều tài tử cine rất là nổi tiếng được nam nữ thanh thiếu niên của Việt Nam mê vô cùng, tài tử Hàn Quốc. Nghe đâu là anh tự sát hết một hai chị gì rồi, một hai anh gì rồi, và nó trở thành một cái món thời trang, nó kích thích tâm thức của giới trẻ bắt chước tự sát theo. Và cái điều này mình trở lại là thế này: sở dĩ người ta không chịu đựng nổi cái buồn phiền dày dò bất an đau khổ tâm thức là tại vì họ đồng quá họ vào cái niềm đau nỗi khổ. Cái niềm đau nỗi khổ nó khởi lên trong tâm các vị mà bình tĩnh á thì các vị làm gì? nhận diện được đây là nỗi khổ nó đang tràn trong tâm thức của tôi, nhận diện được nỗi khổ của tôi thì cái gì phát sinh? Nỗi khổ là một cảm thọ, tôi là người thấy cảm thọ khổ, có phải như thế không? Mình thấy bông hoa thì bông hoa là đối tượng bị mình thấy, mình là con mắt. Thì từ bên trong cũng như thế, mình nhận diện được đây là nỗi khổ của tôi nè, sự lo lắng của tôi nè, cái bất an của tôi chứ không phải tôi. Thế thì đó là cái bị mình thấy. Tôi nhận biết được từng trần chữ nó sinh khởi trong tâm thức tôi, thế thì nó là cái bị tôi nhìn thấy, mà tôi là người nhìn chứ. Và nếu mình dùng cái ví dụ, nó là những cái tràng chữ chạy trên màn ảnh thế này, thì nó là đối tượng bị thấy, mình là người thấy chứ. Thế mà mình vụng về ở chỗ là mình cứ đồng quá mình vào nó, mình thấy mình là nó, cho nên mình bị cái khổ nhẫn chìm, mình cảm thấy khổ quá trời quá đất, cho nên phải tự sát chứ không cách nào sống được. Thế thì tội vô cùng. Cho nên mình tu giỏi một chút thôi, chút xíu thôi, nhỏ nhoi thôi, thì các vị nhận ra được khổ là một cảm thọ sinh trong tâm ta, mà ta là người nhận biết cảm thọ khổ. Thế thì có người nào nói là con khổ quá thầy ơi, người đó nói trúng và nói sai, người đó thậm vô minh đó, vô minh lắm mới thấy vậy, chứ thực tế thì không có khổ. Khổ là một cảm thọ nó khởi lên trong tâm ta thôi. Ta là người nhìn thấy cảm thọ khổ mà. Và mình nhìn thấy cảm thọ khổ thì sao? Mình đâu có khổ, có phải không? Các vị nhìn thấy bông hoa màu đỏ màu xanh thì đỏ xanh vàng trắng là bông hoa. Còn ta nhìn thấy, cái nhìn ta không hề có đỏ xanh vàng trắng gì cả. Ta nhìn được cái khổ là một đối tượng như người khách đến rồi đi. Thế thì người chủ có bị khổ không? Không hề. Cái sự nhận biết của ta nó không hề khổ, không hề bất an, không hề xao động gì cả. Nó là trạng thái tỉnh tại, hiện tiền, sáng rõ. Và nó là trạng thái niết bàn của chính tự tâm các vị. Mà mình chỉ cần tu dễ òm chứ có khó gì đâu. Chỉ cần làm một việc là nhận biết nó đến là đi. Thế thì thưa đại chúng là chỉ cần đi vào cái phần điều phục thân đừng thô tháo, miệng đừng thô tháo, đừng trạo cử, tâm đừng trạo cử là mình tu ngon lành rồi đó. Đừng tu dễ òn, có gì đâu. Rồi mình lặp lại là mức độ cạn là mình chỉ cần làm mỗi việc là điều phục được thân, điều phục được miệng, điều phục được tâm, đừng có trạo cử, là đừng có thô tháo. Thì tự thân đời sống các vị biểu hiện được cái uy nghi sừng sững như một tòa núi vậy đó. Đức Thế Tôn ngày xưa ngài ngồi như một núi vàng rực sáng. Dĩ nhiên là trong ngôn ngữ kinh văn đại thừa người ta nói như thế đó để biểu lộ là cái năng lực từ bi, trí tuệ, định tĩnh của ngài nó tỏa sáng, nó an tường, chứ không phải là ngài tỏ sáng gì để cho người ta cảm nhận rực sáng một vùng giống như thành phố ban đêm rực sáng, không phải. Mà nó là cái ngôn từ biểu tượng để nói đến cái đức hạnh và nói đến cái thân tâm miệng của ngài luôn an trú trong định mà nó được như thế thôi. Mình thử thực tập 5 ngày đừng nói chuyện. Mình thử thực tập đi ngó ngay, đi ngay đứng thẳng. Mình thực tập mắt của mình, miệng của mình, bước đi của mình, rồi các vị thấy đời sống mình nó khác ngay à. Nó rất là ổn định, tâm thức mình nó có hùng lực vô cùng. Và điều này thì thưa mình có nói rách miệng ra thì có không giúp được gì nhau. Chỉ cái điều quan trọng các vị phải làm để giúp cho tự thân các vị là các vị thử thực tập. Thực tập thân, thực tập miệng, thực tập ý, và ba cái này cùng một lúc. Đó là mình đi vào phần thô tháo. Và cái điều cuối cùng là không phục thiện. Trong đây có những câu trong chữ Hán nè: tài tương giác sát tiện ngôn ngã thị sinh tăng. Vừa có một lời nhắc nhở của bạn đồng liêu, của những người bạn tu của mình, thì mình vội vàng to tiếng bảo tôi là thầy núi mà tôi đâu cần giữ gìn những cái oai nghi. Vị văn Phật giáo hành trì nhất hướng tình tồn thô tháo, không có chịu nghe lời nhắc của bạn bè, không có chịu soi chiếu mình vào kinh luật của Đức Thế Tôn dạy, giữ nguyên cái tính chất thô tháo từ nhân gian như thế nào, vô tu như thế, rất là vụng về, và nó phí phạm luôn cả một đời tu của mình. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ cùng các vị. Mấy năm mà tôi đi dạy vui lắm. Ở trong chùa tôi có một thầy, trước khi ông đi tu, ông là nhà giáo rồi. Ông nói cái nguyên tắc của một thầy giáo mà viết bản á, thầy viết thật chậm. Tại vì thầy viết chậm á, người ta sẽ chú ý từng nét viết của thầy. Cho nên nguyên tắc của một thầy giáo là viết chữ phải đẹp là một nè, viết chậm là hai nè. Nó ồ, thầy bày cho mình cái cách đó, mình rất là cảm ơn thầy. Có điều cái bệnh của mình viết chậm cũng không có được, còn viết đẹp thì càng không được hơn nữa. Thế là hai cái nó rất là hỏng. Rồi mình lên trường, hồi đó mình đi học, trong lớp học những năm ngồi ghế nhà trường, có một ông thầy, ông lên ông dạy học, mình ở dưới mình chóng mặt luôn. Ông đi qua, ông đi lại, ông đi qua, ông đi lại, ông đi không ngừng, mình ngồi chóng mặt luôn. Và những năm đó thì những năm của những năm cử nhân của lớp Phật học, Phật khoa, cũng cái tình trạng là rất là sợ hết giờ, rất là sợ học trò ngồi đợi ngồi trong, cho nên lật đật cập rập vội vàng vô cùng. Rõ ràng là cái phong cách nó không thành công. Và cái vị thầy chia sẻ với mình là viết chậm là một, viết đẹp là hai, cái đó rất là thành công. Đó là bí mật trong nghề. Chia sẻ cùng các vị, mai mốt các vị đi dạy học, các vị làm như vậy. Và trở lại vấn đề thưa đại chúng là chúng ta có một cái bệnh rất lạ là không có chấp nhận những cái vụng về sai lầm của mình. Thứ nhất là mình không bao giờ chấp nhận. Có những người rất là lạ, họ lỗi ngập đầu nó mà nói họ không nhất định là cãi cho ra lẽ, không chấp nhận. Tánh tình nó cũng rất là lạ. Và đây là cái điều rất là tế nhị trong thế giới người tu chúng ta. Thông thường á, có khi mình càng tu cái bản ngã mình càng lớn nha, chứ không phải là nghe theo lời Phật dạy càng tu bản ngã nó mòn, nó hơi lạ vậy đó. Mình làm thầy lớn rồi cái mình nghĩ cái gì mình làm cũng đúng hết, cái gì mình nói thì hẳn phải nghe hết. Họ có trách nhiệm phải nghe lời mình, phải tôn kính mình, cái đó rất là sai lầm. Nó tạo thành cái chất, cái bản ngã của thầy tu. Một cái bản ngã gần nhất thường gặp phải là ví dụ như mình được kính trọng nè, được người ta cúc cung nè, ai gặp mình cũng gọi thượng tọa hết. Một hôm có một người nào đó, nó vô duyên vô cớ, nó không gọi thượng tọa, kêu bằng anh. Giống như là những anh công an bình thường ở Việt Nam thì anh gọi bằng anh thoải mái thôi. Thì lúc đó ở cửa quan mình rất là sợ công an, cho nên gọi bằng anh là cái chuyện không đáng trách, làm gì mình cũng không có nổi sân si. Nhưng mà có một Phật tử nào mà vô tình giải miệng mà gọi bằng anh cái ông thượng tọa thì coi chừng chết, bị bầm nát thay. Thưa, cũng có những trường hợp là người nhà quê họ đâu biết kêu mình bằng ông thầy, họ kêu ông đậu hai, ông đậu ba, ông đậu ổi, ông đậu cà gì đó. Thế thì mình cảm thấy xúc phạm vô cùng. Và cái điều này thưa đại chúng là nói nghe chừng như nó lý thuyết chứ không, nó rất là thực tiễn. Cái năm đầu tiên tôi về quê tôi cất thất sư tu, năm đó sau năm 75 rồi, tới năm 77 tôi mới về quê, tôi rời thiền viện về quê tu. Quê hương tôi người ta không có biết đạo, người ta kêu ông đạo thôi à. Và những người bà con của mình thì họ không hề biết gọi cái tiếng thầy là gì cả. Họ cứ cái tên của mình, thằng ổi, thằng xoài, họ cứ kêu ổi à, hai mày đi đâu ổi. Mình nghe xúc phạm vô cùng nghe. Rất là giận. Dần dần cứ quen. Mình cảm thấy là ồ có gì đâu, tên gọi mà thôi. Nhưng mà rồi sau đó dần dần thì họ cảm thấy gọi như thế rất là vô duyên, họ sửa lại. Họ kêu ông đạo thôi. Chiều nay tới nhà ông đạo chơi, lần lần cái mình cảm thấy làm quen được với những cái ngôn ngữ của người ta. Đó là trường hợp mình nói là bản ngã của mình đã theo với ngày tháng mà người ta vô tình xúc phạm. Nhưng mà cái tinh tế nhất là thế này. Tinh tế nhất là khi mình càng lớn, người càng có địa vị trong đạo, và người ta vụng về, người ta chạm phải những chỗ sai lầm của mình chưa bao giờ chấp nhận hết. Và cái điều này nó không chỉ có mặt ở nơi người lớn, có mặt luôn tất cả mọi người trong nhân gian, từ người nhỏ nhất cho tới người trung bình tới người lớn, người không có danh, không có danh vị gì trong cuộc đời cho tới người có danh, đều đi chung một đường là ít có khi nào chấp nhận sự sai lầm của mình lắm. Có thể chấp nhận cái này, ồ tôi lỗi, tôi xin lỗi anh. Cái ngôn ngữ đó giản dị vô cùng, nói một lời mát lòng nhau, nhưng mà người ta không có khả năng nói được điều đó. Người ta thường chống chế. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nên ý thức là mình hãy chấp nhận những cái vụn về sai lầm của mình. Đó là con người biết phục thiện. Bằng không thì mình viện đủ lý do để mình biện minh cho cái vụn về sai lầm của mình hết. Mình thô tháo vô cùng. Thế nhưng mà có ai chỉ rằng cái điều này thầy làm là thô tháo, điều kia vụng về, nói một lời như thế là thiếu cẩn trọng, thiếu lòng từ bi, là mình vận dụng giáo lý trăm kinh nghìn sách mình đã học mình ra chống chế. Bây giờ cái bức tường thành của mình không có nghĩa là cái khả năng ăn nói bình thường, mà mình vận dụng cái kho tàng giáo lý của Đức Thích Tôn ra để mình chống chế cho những cái sai lầm của mình nữa. Và thưa đại chúng, là trên nhân gian này có đôi điều nó rất là lạ, là có khi cái tiêu chuẩn phải quấy nó không phải cố định. Anh nào cái miệng mà trơn, lý luận mạnh, sức nói hùng hồn thì anh đó là người giữ lẽ phải, anh cải thắng người ta thôi à, cải giỏi à. Nếu ở đời anh nào có tiền nhiều thì làm cho luật pháp bẻ cong đi, thì có khi trong đạo cũng thế. Cái khả năng mà luận lý giỏi thì người đó làm cho cái vụng về của mình thành điều hữu lý. Cho nên đại chúng nên nhớ đầu tiên là hãy chấp nhận những cái sai lầm vụng về của mình. Điều đó nó phải hay quấy gì không biết, nhưng mà mình nghe người ta chỉ một lời, mình biết quay về nhận cái lỗi đó về mình, người đó tu rất là giỏi. Cái thứ hai vụng về nữa là mình chống chế, mình trấn áp. Phần trên đó là phần tiêu cực thôi, mình không chấp nhận. Và cái tình trạng không chấp nhận này nó xảy ra hai tầng, hai cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất, không chấp nhận có nghĩa là mình gân cổ lên mình cãi. Cái điều đó có khi mà nó dễ chịu. Không chấp nhận nhưng mà không buồn cãi. Làm bộ gật đầu, nó anh nói nó đúng, nhưng mà trong bụng mình không bao giờ chấp nhận. Cái thành phần đó rất là khó phục thiện, không có sửa được. Và trong đất nước Việt Nam, cái dân khó chịu nhất là dân Nam Bộ nghe. Nói điều này không biết trúng hay không, nhưng mà xin đưa cùng các vị là người ta lý sự người ta cãi chày cãi chối, thế mà mình còn biết được tâm thức của người ta nó đi về cái hướng nào, mình biết cái sự phản ứng của người ta, chống đối của người ta. Còn cái dân cái gì cũng gật đầu hết, mà trong bụng thì không bao giờ bằng lòng. Cái gì nói cũng tốt quá hết, nhưng mà trong bụng thì không bao giờ chấp nhận người ta, dân nó mới khó chịu. Và điều này nó đã xảy ra trong cái lịch sử của dân tộc, trong cái đời sống của đất nước Việt Nam chúng ta là như thế, gọi là bất hợp tác đó. Trong tâm thức của mình nó không chấp nhận, cho nên ngoài mặt thì người ta biểu đi thì đi, biểu ngồi thì ngồi, nhưng mà trong lòng không bao giờ hợp tác, nó rất là khó chịu. Đó là cái trường hợp thứ nhất, cái không chấp nhận vụng về sai lầm nó hai tầng như vậy. Tầng cạn thì còn điều phục được, nhưng mà tầng sâu tinh tế là người chấp nhận hay không chấp nhận không bao giờ nói, và tâm thức của họ luôn phản ứng, người đó khó phục thiện vô cùng.